Chương 3. Khai tâm mở trí. Tâm tịnh là khởi đầu cho khoảnh khắc đại ngộ. Sau lời khuyên đó, cú bay đi, hướng theo con đường tràn ngập ánh trăng, dẫn đến một nơi không ai biết là đâu. Còn Pin thì hồ hởi theo sau, cố hết sức giữ im lặng. Nhưng đầu óc nó cứ nghĩ mông lung. Đối với Pin, tập trung suy nghĩ trong khi cái bao tử đang sôi ùng ục thật không dễ chút nào. Nó đã không ăn gì khá lâu rồi, và nó tự hỏi có nên nói điều này với cú hay không. Nhưng nó quyết định không nói, vì lo ngại điều đó có thể sẽ làm phật lòng cú, khiến cú lại bay lên một cành cây khác cao hơn, bởi phiền dãy như vậy là đã quá đủ rồi. Thế là nó lầm lũi bám sát cú trong im lặng, cố tìm những con bọ bay, côn trùng, bò sát hoặc bất cứ thứ gì có thể ăn được nhằm chống lại những cơn đau nửa đầu đang ập đến. Cứ thế cho đến hơn một giờ trôi qua, và Pin đành cất tiếng hỏi cú nơi họ sẽ đến là đâu. Cú không trả lời. Rồi Pin lại hỏi cú liệu cú có thể giải thích cho nó nghe mọi việc khi cả hai đã đến nơi không?
Ta sẽ giải thích cho cháu ngay bây giờ, bởi vì cháu không muốn tranh thủ vừa đi vừa suy nghĩ.
Vâng ạ, cháu xin lỗi,
Pin nói. Cú trừng mắt.
Ta không cần những lời xin lỗi. Cháu nên để ý tới những suy nghĩ của riêng mình. Hãy dành thời gian để tĩnh tâm, mà không màng đến những sự việc đang diễn ra xung quanh. Hãy kết nối với nội tâm của cháu. Vượt lên những lời nói, vượt lên những bình luận vô bổ về những khái niệm hay xét đoán là một nơi tối thượng, nơi mà tất cả những mâu thuẫn nội tâm đều phải lặng im trước tiếng gọi chân thành của con tim. Cuối cùng, cháu sẽ biết rằng chuyến hành trình thực sự của cuộc sống chính là hành trình của con tim về với tổ ấm vốn có của nó.
Cú dừng lại trước một gốc cây bám đầy dây leo và nhắm mắt lại.
Này, nghe xem nào. Cháu có nghe thấy gì không? Cháu có nghe thấy tiếng nói của con tim mình không? Nếu không nghe được, thì hãy đi sâu hơn nữa. Nó đang đợi cháu ở đó. Hãy đón chào sức mạnh của nó. Hãy học cách tin tưởng vào sức mạnh vô tận của nó. Khi nào cháu nghe được tiếng gọi đó, hãy đi theo nó, bởi nó luôn biết đưa cháu đến nơi cần đến.
Pin nhắm mắt và cố tập trung. Thật không dễ dàng gì.
Cháu vẫn còn phân tâm.
Cú giải thích.
Hãy tập trung vào cái không và trút bỏ hết những gì cháu biết. Đầu óc cháu phải hoàn toàn trống rỗng để đón nhận cuộc sống của chính cháu. Chỉ khi nào đầu óc ta trống rỗng, thì ta mới có thể được đổ đầy điều khác vào được. Lúc đó, cháu sẽ có cái tâm của kẻ bắt đầu giác ngộ. Nhưng ngay bây giờ, cháu phải rèn luyện khả năng tập trung hoàn toàn vào những việc cháu làm. Lúc đầu, nó sẽ tiêu tốn khá nhiều năng lượng của cháu đấy. Dần dần, cũng như mọi sự rèn luyện khác, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Hãy học cách hợp nhất bản thân với sứ mệnh trước mắt. Và rồi, cháu sẽ trở nên hợp nhất với vũ trụ cùng vạn vật.
Pin trố mắt nhìn cú, không nghi ngờ gì về sự thông thái của cú nữa. Ngồi ngay ngắn trong yên lặng tuyệt đối, Pin bắt đầu lại với sự tập trung cao độ. Cú dạy rằng chỉ trong vô thức ta mới có thể nhận ra sự thức tỉnh của bản ngã. Pin nhắm mắt lại và chìm sâu vào vô thức. Không chỉ tâm hồn mà cả tinh thần của nó cũng cần phải được soi xét, và cả con tim của nó cũng vậy. Đầu óc Pink căng lên và nó thở dài. Rõ ràng chuyện này cần thêm nhiều bài học từ Cú mới có thể tạo ra sự khác biệt được. Cú thì không bận tâm. Cú biết rằng con đường đi vào sự tri ngộ về vũ trụ tùy thuộc vào chân lý rằng chính người học trò mới sống với những gì đã đúc kết được. Là người dìu dắt, Cú biết sức mạnh của mình không chỉ đưa ra những lời chỉ dạy mà cả sự khích lệ và lòng kiên nhẫn. Và thế là những bài học bắt đầu. Trong nhiều tuần liền, Cú dạy Pin rất nhiều điều, bắt đầu bằng ý nghĩa của việc chấp nhận mạo hiểm. Không phải theo kiểu thiếu thận trọng khi mạo hiểm hành động, để rồi chuốc lấy thất bại thảm hại, mà phải là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hành động có cân nhắc để đem lại khả năng thành công cao nhất. Cú giải thích rằng để đạt được kỳ tích, Pin cần phải trải nghiệm việc chấp nhận mạo hiểm. Chỉ có mạo hiểm mới biến cơ hội thành hiện thực. Tuy nhiên Cú cũng thận trọng cảnh báo Pin về tầm quan trọng của việc hiểu rõ những hậu quả có thể đến cùng với việc dám chấp nhận mạo hiểm.
Mạo hiểm khi được tính toán kỹ lưỡng thì rủi ro đã giảm đi một nửa.
Cú nói,
hãy phân tích rõ mạo hiểm, xác định nó một cách chính xác và làm rõ những trở ngại và khó khăn phải vượt qua để cháu có thể thành công. Và hãy chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ, đồng thời tiên liệu rõ hậu quả xấu nhất có thể xảy đến và kế hoạch đối phó ra sao. Điều quan trọng là hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi hành động.
Ngoài lề, cuộc đối thoại trên đây được trích dẫn nguyên văn từ một nguồn tư liệu cổ đáng tin cậy mà tôi tìm được. Pin khắc sâu vào tâm khảm tất cả những gì Cú nói, nhất là câu mà Cú đã dừng lại để nhấn mạnh. Né tránh mạo hiểm là đối đầu với mạo hiểm lớn nhất. Ngay lúc đó và ngay tại đó, Cú nói rằng chỉ những ai dám mạo hiểm mới có thể lập nên kỳ tích, và đường đến thành công thường là con đường ít được chọn lựa nhất.
Hãy là người tạo ra khả năng,
Cú thúc giục.
Hãy hiểu rằng sai lầm có thể khắc phục, và không hành động thì tâm hồn sẽ bị giam cầm. Hãy nhớ rằng cháu sẽ thất vọng vì những việc cháu đã không làm nhiều hơn là vì những việc cháu đã làm. Bác nhắc lại một lần nữa, cháu phải hành động để tồn tại.
Và trong khi Pin cứ hỏi hết câu này đến câu khác, thì Cú vẫn tập trung nhấn mạnh một điều rằng mạo hiểm là chất xúc tác cho sự biến chuyển, và sự biến chuyển đó có thể đưa ta đến vị trí mà ta mong muốn. Trưởng thành là quá trình đương đầu với mạo hiểm. Không dám mạo hiểm sẽ làm bạn mất đi cơ hội trải nghiệm vận mệnh của mình. Nói tóm lại, Cú nhấn mạnh ý nghĩa của việc tìm hiểu sự mạo hiểm từ mọi góc độ và nhấn giọng rằng
cách tốt nhất để rèn luyện tinh thần dám chấp nhận mạo hiểm là hãy thử bắt tay vào làm.
Pin đã thấu hiểu lời dạy của Cú và tâm nguyện.
Cháu hứa sẽ cố gắng hết sức để chấp nhận các thử thách và mạo hiểm. Cháu sẽ cân nhắc thật kỹ việc chấp nhận mạo hiểm với việc không dám mạo hiểm. Nhưng những gì bác chỉ dạy, cháu sẽ xem việc mạo hiểm khôn ngoan là một phần cuộc sống của mình. Cháu sẽ tạo dựng cho mình lòng tự tin dám mạo hiểm, bắt đầu từ những cuộc mạo hiểm nhỏ, cho đến khi cháu cảm thấy thoải mái và tự tin thực hiện những cuộc mạo hiểm lớn hơn. Bác Cú ơi, bác quả là một thiên tài. Cháu hứa, cháu sẽ không chịu thất bại đâu.
Còn ta, ta cam đoan rằng cháu sẽ gặp thất bại.
Cú lập tức chỉnh lời Pin.
Thất bại thường xuyên và khủng khiếp hơn là cháu có thể tưởng tượng đấy. Mỗi thất bại sẽ đau đớn đến tận cùng và làm cháu rúng ró lại, khóc than và gục ngã ngay lập tức. Bởi vì đó là những gì thất bại có thể làm. Nhưng hơn cả sức tàn phá và hủy hoại của thất bại, thì có một thứ còn ghê gớm và tồi tệ hơn nhiều. Đó là việc chưa từng thất bại. Bởi nếu chưa từng thất bại, thì cháu sẽ không có ý chí đi tới để thành công được. Hãy tâm niệm rằng, thất bại là một trong những người thầy giỏi nhất trên đời. Nếu như nước không ngừng nuôi dưỡng vạn vật, thì thất bại làm cho cuộc sống phong phú hơn. Nó đem lại chân lý và sự khôn ngoan, sự thấu hiểu và trải nghiệm, giúp cháu trưởng thành hơn. Hãy xem thất bại là những bài học cần phải học để thành công. Chỉ thế thôi. Điều mà cháu phải tạc dạ ghi lòng là đừng để thất bại đánh bật cháu ra khỏi những gì cháu mong muốn và khát khao, hoặc ngăn cản cháu sống một cuộc sống tốt đẹp. Thất bại có thể vượt qua, hoặc không thể vượt qua. Lại trời, điều đó lại luôn tùy thuộc vào cháu đó.
Cháu có phải là kẻ dễ dàng đầu hàng đâu,
Thiên nói.
Để rồi xem.
Cú thầm nói với chính mình.